Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay đến bài thứ 25 là lời khuyên của sứ đồ Phao-lô cho nếp sống mới trong gia đình giữa cha mẹ và con cái. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 từ câu 1 đến câu 4. Kính thưa quý thính giả, trong các mối liên hệ giữa người với người, mối liên hệ gia đình là nguồn đem lại nhiều an ủi và khích lệ. Tuy nhiên, gia đình thường phải đối diện với rất nhiều áp lực, khiến cho các mối quan hệ trong gia đình giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái dễ bị căng thẳng, tổn thương và gãy đổ. Làm sao để bảo vệ gia đình trước những thách thức đó? Sứ đồ Phao-lô nêu ra những nguyên tắc thánh kinh, đặc biệt nói đến mối quan hệ cha mẹ và con cái trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4 như sau. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Sau đây là một số câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô, từ câu 1 đến câu 3, xin nêu hai điều con cái có bổn phận phải làm đối với cha mẹ. Câu hỏi thứ hai. Phần thưởng của Chúa dành cho người con biết vâng phục và hiếu kính cha mẹ là gì? Xin xem thêm suất Ai Cập ký chương 20 câu 12 và thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 4 và câu 8. Câu hỏi thứ 3. Theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong câu 4, xin nêu hai điều các bậc cha mẹ cần lưu ý khi nuôi dạy con cái. Xin xem thêm Châm ngôn chương 15 câu 1 và chương 16 câu 24. Cũng xem Timôthê nhì chương 3 từ câu 16 đến câu 17. Câu hỏi thứ 4. Trong gia đình của bạn hiện nay, có cách cư xử nào cần thay đổi theo lời dạy của Chúa để giữ cho mái ấm gia đình được bền chặt không? Gia đình Cơ Đốc hạnh phúc là ý muốn của Chúa và là khuôn mẫu của Chúa cho thế giới chúng ta đang sống. Chúa muốn mỗi gia đình của chúng ta đều được vững mạnh và mỗi thành viên đều tỏ ra xứng đáng là người theo Chúa, là người đang sống dưới thẩm quyền và hướng dẫn của Ngài. Vấn đề đang được sứ đồ Phao-lô nêu ra là mối liên hệ trong gia đình, cha mẹ nuôi dạy con cái. Các câu chúng ta học hôm nay là lời khuyên của Phao-lô dành cho cha mẹ và con cái. Trước hết, trong bổn phận làm con, sứ đồ Phao-lô nêu hai lời khuyên chính. Đó là con cái phải vâng phục cha mẹ và con cái phải hiếu kính cha mẹ. Lời khuyên thứ nhất dành cho con cái là hãy vâng phục cha mẹ. Vâng phục có nghĩa là tuân theo, lắng nghe, chiều theo, đồng ý làm theo, lưu tâm, chú ý và đi theo sự hướng dẫn. Như vậy, khi cha mẹ hướng dẫn, con cái vâng phục thì phải tỏ ra bằng sự vâng lời. Phao-lô khuyên, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Chữ trong Chúa hàm ý là vâng phục với tư cách của một người con của Chúa. Nói khác đi, là con cái của Chúa, bổn phận chúng ta là phải vâng phục cha mẹ. Con cái vâng phục cha mẹ, vì điều đó làm vui lòng Chúa, vì muốn làm đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Phaolô khuyên phải vâng phục cha mẹ vì điều đó là phải lắm, theo câu thứ nhất. Chẳng những vâng phục cha mẹ là lẽ tự nhiên, bởi vì Chúa đã đặt trong lương tâm con người. Vâng phục lại được Kinh Thánh khuyến khích vì đó là điều phải lẽ, nhất là đối với những người đã tin Chúa. Tuy nhiên, sự vâng phục cũng cần có giới hạn đối với những bậc cha mẹ bất công và lạm dụng con cái, hành hạ hoặc sai khiến con làm điều hư xấu. Kinh Thánh nghiêm khắc lên án những hành động như vậy. Theo Phúc Âm Mác chương 9 câu 42, lời Chúa chép rằng: Nhưng hễ ai làm cho một trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Trong những trường hợp đó, người làm con kính sợ Chúa cần cầu nguyện để được Chúa hướng dẫn trong cách cư xử khôn ngoan. Thế nào cho gia đình không bị tổn hại mà danh Chúa vẫn được tôn cao? Vâng phục cha mẹ theo lời dạy của Kinh Thánh là điều tốt, là điều nên làm. Tuy nhiên, trong thực tế, ta thường thấy vì ảnh hưởng của tội lỗi và vì bạn bè xấu trong thế gian, cũng có những người con hay cãi lời cha mẹ, nói hỗn hay nói những lời vô lễ với cha mẹ, hay lầm bầm, sống theo ý riêng, làm đau lòng cha mẹ và buồn lòng Chúa. Những người con đó cần nghe lời Chúa khuyên hôm nay và thay đổi lối cư xử của mình. Lời khuyên thứ hai dành cho con cái, đó là hãy tôn kính cha mẹ. Bản hiện đại dịch là phải hiếu kính cha mẹ. Nhiều người vẫn tưởng rằng nếu tin Chúa sẽ không làm tròn chữ hiếu vì phải bỏ ông bà, cha mẹ. Đây là một hiểu lầm tai hại, bởi vì Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước đều đầy dẫy những lời dạy con cái phải hiếu kính cha mẹ. Theo lời Chúa dạy, cha mẹ là thẩm quyền mà Chúa lập nên để hướng dẫn con cái. Là con, khi còn trẻ, chúng ta phải vâng phục sự hướng dẫn và nuôi dạy của cha mẹ. Và khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ già yếu, chúng ta có bổn phận phụng dưỡng. Theo lời Kinh Thánh dạy, người nào tôn kính cha mẹ thì mới nhận được phước của Chúa. Ngày nay, chúng ta thường nghe nói về khoảng cách giữa hai thế hệ, hay sự cách biệt giữa lớp người trẻ và lớp người lớn tuổi. Nhiều thanh thiếu niên cho rằng, cha mẹ già và lỗi thời, không thể nào thông cảm với họ, nên họ không muốn làm theo những điều cha mẹ dạy bảo, và vì vậy mà thiếu sự vâng phục. Thật ra, vâng phục chính là tỏ lòng hiếu kính cha mẹ theo ý Chúa. Khi chúng ta sẵn sàng vâng lời cha mẹ, Chúa sẽ dùng cha mẹ để hướng dẫn chúng ta theo đường lối của Ngài và ban cho chúng ta nhiều ơn phước đặc biệt ở trong đời sống. Theo lời dạy của Sứ đồ Phaolô, lòng hiếu kính cha mẹ được biểu lộ qua sự vâng phục. Hiếu kính cha mẹ là điều răn đầu tiên trong 6 điều răn mạng lệnh của Chúa truyền cho mối quan hệ giữa người với người. Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 12 chép: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Trong thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 4 và câu 8, Phaolô nói: Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Hơn ai hết, những người theo Chúa phải bày tỏ nếp sống tin kính của mình một cách thực tế qua lối cư xử hiếu để đối với cha mẹ. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phaolô cũng có những lời khuyên dành cho các bậc làm cha mẹ. Ông cũng có hai lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ. Cha mẹ, đừng chọc cho con cái giận dữ. Và cha mẹ phải dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa để nuôi nấng con cái. Trong lời khuyên thứ nhất, đừng chọc cho con cái giận dữ. Chúng ta thấy nhiều bậc cha mẹ thiếu kiên nhẫn và tế nhị. Không để thời giờ gần gũi con để tìm hiểu tâm tính và tình cảm của chúng. Cho nên lắm lúc mắng oan hoặc quá cứng rắn khiến cho con cái nản lòng và buồn giận. Đây là lời khuyên nhắc các bậc làm cha mẹ không nên độc tài, không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc bắt buộc con phải vâng theo ý mình, nhưng phải hết sức tế nhị, lưu tâm đến nhu cầu của con để giúp con. Và lời khuyên thứ hai, cha mẹ dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa để nuôi nấng con cái. Sứ đồ Phaolô dạy rằng, cha mẹ phải nuôi dạy con bằng sự sửa phạt và khuyên bảo. Trong việc giáo dục con cái, đây là hai nguyên tắc phải đi song song với nhau. Chúng ta cần đặt ra những luật lệ rõ ràng cho con biết điều gì sai, điều gì đúng. Khi chúng giữ đúng luật, sẽ được khen thưởng. Và nếu phạm luật, sẽ bị sửa phạt. Sau khi dịu dàng khuyên bảo, nếu con cái vẫn không vâng lời, chúng ta phải dùng biện pháp cứng rắn để sửa phạt. Tuy nhiên, luôn luôn dùng sự sửa phạt và khuyên bảo của Chúa, nghĩa là trong tinh thần cơ đốc, chứ không phải vì giận dữ. Châm ngôn chương 15 câu 1 chép rằng, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thạnh nộ thêm. Và chương 16 câu 24, lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Hàm ý là sử dụng những nguyên tắc thánh kinh để dạy dỗ con cái. Trong thư Timôthê nhì chương 3 câu 16 đến 17 có chép, cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Tóm lại, trong nếp sống mới của người theo Chúa, cha mẹ lẫn con cái đều được khuyên phải thực hiện bổn phận của mình trong Chúa và theo ý Chúa. Nghĩa là trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, bởi vì vâng phục Chúa mà con cái sẽ vâng phục cha mẹ. Một môn đồ thật của Chúa là bạn hữu của Chúa, có mối tương giao mật thiết với Chúa, thì đương nhiên sẽ có nếp sống vâng phục và hiếu kính cha mẹ. Thư Cô-lô-sa chương 3 câu 20 chép, hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình vì điều đó đẹp lòng Chúa. Người vâng phục, hiếu kính cha mẹ, được Chúa hứa ban thưởng xứng đáng, được phước và sống lâu trên đất. Ngược lại, những bậc cha mẹ kính sợ Chúa sẽ lấy lòng nhẫn nại và ảnh hưởng êm dịu, đầy khích lệ của lời Chúa và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh mà nuôi dạy con cái, thay vì phản ứng theo tánh xác thịt, nóng nảy và theo bản tính hư hoại của con người cũ. Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái là một mối liên hệ hỗ tương. Con cái phải vâng phục cha mẹ và cha mẹ phải dạy bảo con theo đường lối của Chúa. Lời khuyên của sứ đồ Phaolô cũng dành cho những người đang sống dưới sự chăm sóc của những người đỡ đầu hoặc cha mẹ nuôi. Người trên phải thông cảm, khuyên dạy nghiêm chỉnh. Người dưới phải vâng phục. Hai bên đều làm tròn bổn phận trong tình yêu thương và với lòng kính sợ Chúa. Nguyện Chúa giúp mỗi thành viên trong gia đình sẽ vừa muốn vừa làm theo ý Chúa, để gia đình sẽ là mái ấm và là nơi tỏa sáng danh Chúa.